Ngày kia, Lý Hương làng TB, huyện Phù Cát trình rằng khúc sông thuộc địa phận làng ấy có thây người chết đuối, xin phái khám. Tôi phái thông lại đến khám. Thầy ấy là đàn bà, độ trên 30 tuổi. Nghiệm thì biết có người đánh chết rồi đem bỏ chỗ sông ấy. Tôi cho đi điều tra thì biết đó là vợ, tên R, ở làng TB. Vợ chồng chúng làm rẻ ruộng của bá hộ C cũng ở làng ấy. Nhà C giàu nhất trong miền, anh em C đều giàu, đều có quyền phẩm hàm cả. Lại nhờ điều tra mà biết, trước kia bá hộ C có tư thông với vợ tên R. Bà ấy nhờ cậy đã nhiều. Lâu ngày C tỏ ra lãnh đạm, muốn lẩn tránh, có lẽ vì đã tìm ra được những nhan sắc mới khác. Bà R oán vọng đã nhiều. Bữa ấy, bà R đến nhà C xin tiền, lúa. C không cho, bà liền nhục mạ C. C giận đánh. Càng đánh, bà càng đem những chuyện gian dâm, dơ bẩn ra mắng nhiếc. C quá phẫn nộ, điên tiết lên đánh chết. Xong âm mưu cùng hai người phu ở trong nhà, khiêng xác bà ta bỏ chỗ ấy. Ông R cũng đến huyện, kêu là vợ biệt tích từ mấy bữa, tìm mãi không được. Hỏi hình dạng, quần áo, tuổi tác người vợ, thì ông khai lược y như án khám. Nhờ điều tra, tôi cũng biết là hai tên phu, D và D, của nhà bá hộ C, sẽ khiêng võng cho vợ C về thăm bên ngoại. Tôi cho lính đón bắt hai người phu ấy đem về huyện, bẩm tỉnh, cấp khẩu phạm, giam lại và xét hỏi. Chắc bà bá hộ đã phải một phen hoảng hồn rồi phải thuê người khác võng mình về. Sở dĩ tôi phải làm thế là vì D và D đều là người thân tín của bá hộ C. Lúc bá hộ đánh bà R, trong cái kho chứa lúa rất lớn, quốc tịch, không ai biết. Duy có D và D ở đó. Hai người hết sức can gián mà bá hộ không nghe. Cho tới khi bà R chết rồi, hai người đã phi tang xong. D liền đem chuyện kín nhẹm ấy than thở với một người thân, và người thân ấy đã kể lại cho lý trưởng nghe. Lý trưởng hỏi D, anh ta chối, nói không biết gì cả. Lý trưởng mật trình với tôi và quả quyết. Tuy dê, đê chối, nhưng chắc chắn đó là sự thật. Tôi đem hai người phu hỏi cung. Lúc đầu, họ nói không biết gì. Tôi giả làm bộ đổi sắc, buồn rầu bảo họ. Khi đêm, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tao thấy mụ R hiện hồn về xõa tóc, khóc lóc kêu với tao. Bẩm quan, không phải con chết trôi đâu. Tao giật mình hỏi, không chết trôi thì sao? Bẩm con bị người ta đánh, chết oan. Ai đánh? Tên bá hộ độc ác đó chứ còn ai nữa. Quan không làm án nó, con cũng thề bóp cổ cho nó chết, trả mối thù này mới nghe. Tao hỏi, lúc ấy có ai ở đó không? Dạ, có tên D và D. Hai người này hết lời can ngăn, năn nỉ mà bá hộ cứ đánh đập tàn nhẫn nên con phải chết. Tôi muốn dùng cái kế nhỏ đó để khủng bố tinh thần họ, vì họ mê tín. Nghe tới đó thì trợn mắt, le lưỡi ra bộ khủng khiếp lắm. Rồi chả cần tôi cật vấn, họ khai không sót điều gì. Cho đến những năm trước, trong lúc thông gian, C cho bà R những gì, chúng cũng khai. Chúng thú nhận có khiêng xác bà R bỏ ra sông, để cho thiên hạ tưởng chết đuối. Chờ nước đưa đi, không ngờ thây còn ở chỗ đó. Tôi bẩm tỉnh xin bắt bá hộ C. Theo lệ, trước hết đối với người có phẩm hàm, phủ huyện phải bẩm tỉnh xin giải chức của họ rồi mới giam cứu. Tỉnh phải tư bộ để tâu lên vua. Nhưng nếu làm thế thì quá chậm, người có tội sẽ bỏ trốn, nên luật cũng cho một mặt bẩm, một mặt bắt giam, không đợi bộ, tỉnh, phúc. Bá hộ C thì trước sau cứ chối cãi không nhận tội. Nghe nói người anh ruột vào tỉnh, ra bộ chạy chọt, lo lót nhiều chỗ, nên án ấy bị bác, phải làm lại. Nhưng thiên bất dung gian, kết cuộc bá hộ C cũng bị án giảo giam hậu, tử tội mà được lưu giam, chờ ngày thâm giảm. Tôi ở Phù Cát, quen với dân tương đắc, tòa tỉnh đều có thiện cảm. Nhiều lần tôi được các cấp trên tư bộ xin thăng thưởng. Song công sứ Fries tính tình ngay thẳng, hay soi những sự tệ nhũng của các quan ở bộ. Nên ngược lại, hễ nghe ông Fries cử ai thăng chức là ở bộ bỏ đi, không thương qua tòa khâm sứ. Nguyên có lệ định, khi khuyết tri phủ hoặc chức chi cũng vậy, bộ lại lựa ba người thương qua tòa khâm sứ, tòa khâm xét lại, phúc lấy một người. Nên tôi không được thăng tri phủ. Tôi ở đây gần 6 năm, muốn đi chỗ khác cho biết đó, đây. Còn thăng chức cũng tốt, mà chưa thăng cũng được. Ở một chỗ lâu ngày cảm thấy mỏi chân. Nhưng có người bạn tôi đang làm việc tại bộ lại, đi công cán qua Bình Định, ghé Phù Cát thăm tôi. Tôi nhờ ông ấy xin với cụ thượng thơ bộ lại. Bây giờ là cụ Nguyễn Hữu Bài. Cho tôi đổi một chỗ nào khác cũng được. Bạn tôi bảo, Phù Cát có tiếng dân giàu, nhiều người muốn xin nhậm chức ở đây. Nay ông xin đổi chỗ khác, chắc là không khó. Tôi sẽ giúp ông vừa ý. Vài tháng sau, tôi được đổi ra huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Hậu Lộc, huyện nhỏ, dân nghèo. Lúc ấy, có câu truyền tụng, nhất xương, nhì gia, thứ ba Hậu Lộc. Xương là huyện Quảng Xương, gia là Phủ Tịnh Gia, đều ở Thanh Hóa. Ý câu ấy cho biết là làm quan ở đó, lễ lộc chả có gì. Khi đến nơi, tôi nghe nói bọn trộm cướp lộng hành. Có kẻ bảo, tên cựu Phạm X hễ tối ăn trộm nhà nào, sáng ra oan oan tuyên bố. Khi hôm, chính tôi ăn trộm nhà đó. Nó không kiêng sợ ai, lại quá hung hãn nên ai cũng kiêng sợ nó, không dám tố giác. Tôi sức làng nào cũng phải làm điếm canh, bắt ban đêm luân phiên canh tuần nghiêm ngặt. Lại sức tất cả các cựu phạm mỗi đêm phải ra điếm canh, không được thiếu mặt. Mỗi đêm tôi phát lệnh bài đi tuần. Nhưng có khi trong lệnh bài nói đi hướng nam mà tôi lại đi hướng bắc, nên cả hạt đều lo canh tuần, không biết tôi đến giờ phút nào. Bữa kia tôi đến một làng, cựu phạm B vắng mặt. Tôi sức bắt ra, thấy tên B áo hàng, khăn đóng chỉnh đốn đến hầu. Tôi bảo, trận nằm xuống đánh 30 roi, rồi tuyên bố. Mày là cựu phạm mà không tuân lệnh quan, ta đã biết lịch trình tội lỗi của mày. Bữa nay đánh ít chục để cho mày biết hối cải. Nếu sau này vẫn không hối cải, thì bụng làm, dạ chịu, không trách ai được. Nói xong, tôi bỏ đi. Lại đêm kia, tôi đến một làng, trong điếm không có phu canh. Tôi sức đốt điếm và nổ một tiếng súng rồi về. Sáng ra, tôi sức cách dịch Hương Kiểm và khiển trách Lý Hào. Từ đó, trong hạt canh phòng chu đáo. Tôi giao cho các hương lý điều tra, mật báo nên không tốn kém. Thời đó không có một xu quỷ đen nào cả, mà được nhiều công việc trong công cuộc chặn đứng bọn trộm cướp. Ngày kia, sau khi được mật báo, tôi đòi 5 người dân huyện. Trong đó, có 3 cựu phạm mà người đáng để ý nhất là T. Tôi hỏi. Khi đêm, các người bàn với nhau, định bữa nào quan huyện đi tuần đêm sẽ đón đánh một trận, phải không? Tôi nói cho các người biết, các người đã phạm nhiều tội lỗi, chắc chắn trong một thời gian ngắn, các người sẽ chịu hình phạt. Sao không biết lo mà còn mưu đánh quan huyện? Bữa nay, tôi tạm cho các người về, sau sẽ hay. Trước đó 7 tháng, trong huyện Hậu Lộc có phát ra một đám ăn cướp lớn mà chưa bắt được tang phạm. Khi tôi đến nhậm chức, cho đi điều tra thì biết các tên ấy có giữ đám cướp kia, nhưng bằng chứng chưa rõ. Tôi đang tiếp tục tra xét nên mới nói với 5 tên ấy như thế. Lúc ấy, quan có quyền đánh đòn, bác lạc những người tội nhẹ, và có khi còn gông cùm nữa. Tôi hành động như thế, chẳng qua muốn cho bọn cướp bớt lộng hành, không ngờ lại có kết quả tốt như sau. Lúc ấy, có một người đang làm thừa phái tỉnh Thanh Hóa, chính quán ở Hậu Lộc, về thăm nhà, ghé thăm tôi, nói với tôi. Bọn trộm cướp ở đây, tôi cũng phải nể sợ. Vì khi chúng thù oán ai, dám đốt nhà, giết người như chơi. Nhưng nay chúng thấy hành động cương quyết của quan huyện, sợ lắm. Vừa rồi, tôi có người bà con tên Tê có giữ đám cướp trước. Nay nó đến nói với tôi, nhờ tôi đem thú tội với quan huyện, may được khỏi hoặc nhẹ tội. Tên Tê lại nói, quan huyện biết hết công việc đám cướp ra sao cả rồi, nếu không thú trước, sau chắc là tội nặng lắm. Tôi bảo ông thừa phái đem Tê đến huyện rồi giữ ở phòng mật. Chờ đến tối, tôi cùng một viên thông lại thân tín đem nó ra hỏi cung. Tôi hứa với nó. Nếu chú mày khai thành thật, quan sẽ xin tha bổng cho, hoặc bất đắc dĩ làm án, cũng dưới một năm thôi. Tên Tê khai hết đầu đuôi, ai lãnh đạo bọn cướp, ai A Tòng, ai giữ ngõ, ai gánh đồ vật, vũ khí gồm những gì. Thời đó, cướp hay dùng gậy, mát, thước nách, dao găm, búa đồng. Không sót mảy may. Tôi sai lấy cung rõ ràng. Phần đông bọn cướp ở Hậu Lộc, nhưng cũng có mấy tên phủ Hoằng Hóa, giáp giới. Tôi phái viên lại một và làm tờ tư qua Hoằng Hóa, xin gia phái. Cùng lại một tôi đến các nhà phạm nhân soát xét, bắt tang phạm giải về huyện. Còn trong hạt Hậu Lộc thì tôi và thông lại, lệ mục, đến các nhà phạm nhân soát xét bắt tang vật và phạm nhân. Nguyên chủ nhà bị cướp là ông Tú Tài C có được thưởng cửu phẩm. Còn ông đi lính được thưởng bát phẩm về hưu. Bằng sắt của hai cha con và đồ vật rất nhiều đều bị cướp cả. May mà người nhà không ai bị đánh chết, ngoài một người bị đánh thương nhẹ, nay đã lành. Ngày ấy, tôi đòi cha con ông Tú đi theo tôi và lại một để nhìn đồ tang. Chúng tôi đi từ sáng sớm đến chiều mới về, bắt đủ 15 phạm nhân, tang vật 3 gánh, chỉ có xác bằng không tìm được. Vì chúng tôi đến thình lình, gấp rút, không lộ mảy may tin tức, nên bọn cướp không kịp trở tay. Mặc dầu tang vật lấy lại được nhiều, nhưng cha con ông Tú chưa được vui lòng mấy, là vì xác bằng chưa tìm ra. Ông Tú nói, nhà tôi đủ ăn, không phải lo của cải. Chỉ xác bằng nếu mất, xin bộ làm lại khó khăn lắm, nhờ quan làm phước truy tầm cho được. Thời ấy, ở trong làng, trong tỉnh, phẩm hàm rất quý. Nhờ phẩm hàm mới có địa vị, được kính trọng, được đưa đón, có chỗ ăn trên, ngồi trước. Mà phẩm hàm, tức xác bằng do vua và bộ ban ra, mất đi rất lôi thôi. Tôi đem 15 tên phạm, giam riêng mỗi người một nơi và gọi tên Tê, dặn dò những điều cần thiết để nó nói ra cho các đồng đảng mau thú nhận. Tôi xếp đặt một cảnh đặc biệt để khủng bố tinh thần bọn cướp. Trước bàn tôi ngồi là 4 lính lệ to lớn, mặc đồ kaki, cầm thước vuông, đứng ngay ngắn. Sau lưng là một người lính khác mang súng đứng hầu. Trước ánh đèn dầu hắt hiu, cảnh ấy thêm ghê sợ vì có một tội nhân cổ mang gông quỳ dưới đất. Tội nhân nghe tôi thét một tiếng, nhìn lên thấy cảnh ngưu đầu, quỷ tốt ấy, run sợ. Tên Tê, theo lời tôi dặn, xin phép nói trước. T nói. Tôi bị bắt, cũng muốn chối. Nhưng nghe Quang nói việc chi ở đâu, đứa nào làm gì Quang cũng đã biết hết mà không sai một ly. Tôi liệu có chối cũng vô ích, mà lại còn bị tra tấn khổ thân, nên tôi đã thú hết rồi. Lại nghe nói anh Quy đã thú rồi. Thôi anh cũng thú đi, chứ chịu đòn không nổi đâu. Huống chi tang vật họ bắt trong nhà anh rõ ràng, còn chối thế nào được. Tên quỳ dưới đất nghe xong ra vẻ ngẫm nghĩ. Tôi lại thét to thêm mấy tiếng, nó thú nhận liền. Trong một đêm ấy, chúng thú nhận được 11 tên, còn 4 tên chưa chịu. Trong 4 tên ấy, có tên D bị đồng đảng khai là giữ gói sắt bằng, nhưng hăm dọa, dỗ dành thế nào cũng không thú. Tôi nghĩ về trường hợp tên D chắc có duyên cớ chi đây. Sáng ngày sau, tôi chọn một lý trưởng có quen tên D, dặn trước, rồi kiếm cớ giam lý trưởng ấy vào ngục thất, một chỗ với D. Lý trưởng ấy giả hỏi thăm và nói, nghe mấy anh kia đều thú cả, một mình anh không thú, sợ e bị tra tấn tội nghiệp. Tên D nói, không giấu chi ông, sắc bàn ấy tôi đưa cho cha mẹ tôi giữ trong nhà cha mẹ tôi. Vì bữa trước, bọn kia nói, để đó rồi bắt ông Tú thục mà lấy một số tiền to. Nếu nay thú nhận mà chỉ cho quan đến lấy, cha tôi không khỏi tội mà việc lấy trộm sắc bằng của vua. E có thể bị chết chém cũng nên. Vì vậy, tôi thà chịu chết, chớ không chịu khai. Lý trưởng nói, từ khi quan đến đây, thấy tôi làm việc siêng năng, thương tôi lắm. Bữa qua vì thầy thông lại làm giấy chia đất làng tôi sai ý của quan, quan quở thầy ấy, lại tưởng tôi đồng mưu với thầy thông nên giam tôi. Nhưng giấy ấy có sai thì làm lại, không quan trọng chi. Chắc sáng mai ngài tha tôi liền. Khi tôi được tha, tôi bẩm với quan rằng, mẹ anh là cô họ tôi, nay mẹ anh đau nặng, cho tôi lãnh anh 2 giờ về thăm, rồi đem anh giao lại cho quan. Lúc đi đường, tôi sẽ giảng dụ anh thú tội. Như thế, chắc quan bằng lòng ngay. Anh về nhà, lấy gói sắt bằng ấy, đem đun vào một bụi cây nào đó. Bảo em của anh coi chừng, rồi đến thú với quan. Quan sẽ phái người dẫn anh đi lấy, thế là xong việc. Tôi sẽ xin quan làm án nhẹ cho anh. Tôi nói chi quan cũng nghe. Ông này tốt lắm. Anh cứ tin tôi, đừng sợ. Tên Đê mừng lắm, nghe theo. Thế là tôi lấy lại được sắc bằng, giao cho cha con ông Tú. Sau đó, các can phạm cuối cùng cũng đều thú nhận. Đám cướp ấy phát giác ra được, dân làng vui mừng, quân gian khiếp sợ. Từ ấy trong hạt trộm cướp bớt nhiều. Trong huyện Hậu Lộc, có đền thờ bà Triệu Ẩu ở làng Phú Điền. Ngày kia, Lý Hào làng ấy mời tôi sáng ngày 10 tháng sau đến miếu bà Triệu, đề chủ trong bài vị thờ bà. Lý Hào trình thêm là làng ấy dựng miếu thờ bà Triệu đã lâu đời. Phần mộ bà ở trong một khoảnh rừng ấy, nhưng không biết đích xác chỗ nào, nên làng đem khoảnh rừng ấy làm rừng cấm. Bà Triệu được sắc phong thần đã lâu đời, nay lại được sắc gia tặng nên làng làm lễ đề chủ. Đề chủ là một việc giản dị mà quan trọng. Trên bàn thờ của bà Triệu đã có sẵn cái thần chủ sơn son thép vàng, giữa đề danh hiệu bà và sắc phong. Nay đem những chữ gia tặng viết thêm vào để thờ. Người ta đã viết đầy đủ trước các chữ vua mới ban cho, người đề chủ. Sau khi bái thần, chỉ cầm bút son chấm vào thần chủ một chấm, rồi bái tạ là xong lễ. Còn gia tặng là vua tặng thêm cho vị thần ít chữ sau những lời sắc của các đời trước, như chính trực, quang minh, v.v. Ở các tư gia cũng có khi làm lễ đề chủ để thờ ông bà, cha mẹ. Người ta sắm sẵn bài vị, sơn son thép vàng, rồi đề trước tên họ, phẩm tước nếu có, ngoại hiệu, và đặt trên bàn một vuông lụa điều, một cây bút mới với nghiên son. Đúng ngày giờ đã chọn, họ mời một vị quan thân, áo mũ chỉnh tề, phẩm phục nếu có, đến làm lễ, rồi cầm bút son chấm vào bài vị một chấm. Ông quan thân đề chủ được tiếp đãi và kỉnh biếu lễ vật nồng hậu. Đúng ngày giờ đã định, làng Phú Điền đem cờ trống và một cái kiệu có 8 người con gái, áo khăn mũ sắc, hiên kiệu đến rước tôi. Cuộc đón rước phảng phất chuyện thần tiên. Đi được một khúc đường, thấy ba làng có giao hiếu với làng Phú Điền đem cờ trống hộ tống. Đám rước đủ màu sắc, âm nhạc. Về tục giao hiếu này, các tỉnh khác ở Trung Việt ít nơi có. Những làng giao hiếu là có giao kết với nhau thân mật, phòng khi bị tai nạn hay bị ai hiếp chế thì cứu giúp lẫn nhau. Đó là lúc loạn. Còn thời bình, vô sự thì theo lệ thường đã định. Làng này mời làng kia qua ăn uống trong dịp tế tự, mỗi năm một lần hay 2-3 năm một lần. Muốn mời làng kia, toàn dân làng này mỗi nhà phải góp một mâm cơm thịnh soạn. Dân ở làng kia chừng 50-70, có khiên bàn hương án, khói hương nghi ngút, mang cờ trống đến dự lễ tế thần rồi ăn cơm, ngủ lại. Sáng mai, sau bữa cơm sáng, họ kéo nhau về, qua một đêm chung vui, chuyện vãn. Họ phải về sớm, vì có làng cách đó những trên 10 cây số. Tới phiên làng nào, dù dân nghèo cũng phải vay mượn sắm sửa mà nấu nướng, dọn sao cho đẹp mặt để trả nợ miệng người ta. Tỉnh Thanh Hóa, nhiều nơi tục giao hiếu thịnh lắm. Đám rước đến đền thờ bà Triệu, tôi vào làm lễ xong, cùng đoàn tùy tòng được hết đãi cơm nước rượu chè chu tất rồi ra về. Tôi có hỏi qua vài điểm về bà Triệu, thấy họ trình bày lúng túng. Chắc họ không biết chi hơn trong sử, nên tôi không hỏi nữa. Về đến huyện, thấy làng ấy đem kỉnh tôi một con heo to, một vuông nhiễu điều, một cây bút là những đồ vật tế thần và làm lễ đề chủ khi sáng. Tôi nhận một cái đầu heo, nhiễu và bút. Còn con heo bảo các ông ấy đem về chia cho dân làng. Các Lý Hào nói, đó là tục lệ xưa nay như vậy, lại thêm dân làng thường lấy miếng thịt làng làm trọng, hay tranh giành nhau, nhiều khi sinh ra kiện cáo. Chúng tôi đem heo về thêm cực, mà trái với tục lệ sợ dân làng không ưng. Họ cứ nói mãi, tôi phải nhận. Gia đình tôi cùng nha lại, lính tráng ăn một ngày mới hết. Tháng sau, có ông kỹ sư mỏ người Pháp đến huyện xin mua khoảnh rừng ấy để khai mỏ. Tôi nói, tháng trước, tôi đã đến khoảnh rừng ấy vì trong đó có miếu bà Triệu Ẩu. Làng Phú Điền trong buổi lễ tế có cho tôi biết là trong rừng vẫn có phần mộ của bà Triệu. Song không rõ ở chỗ nào, nên làng đem khoảnh rừng mênh mông ấy làm rừng cấm, không ai được săn bắn hay lấy củi than ở đó. Vả chăng, bà Triệu là một vĩ nhân nước Việt chúng tôi, một vị anh thơ dựng cờ độc lập, lúc sinh tiền hiệu là Lệ Hải Bà Vương. Sự tích của bà làm vẻ vang quốc sử. Từ đời xưa đã có sắc phong thần, gần đây vua lại gia tặng. Làng ấy mời tôi đề chủ mới đây. Như thế, nhất định làng ấy không thuận bán đâu, xin ông tìm chỗ khác. Ông kỹ sư nài tôi đòi Lý Hương làng ấy đến hiểu giúp. Tôi cũng chiều lòng đòi đến. Làng ấy khai trình lược y lời tôi, nhất định không chịu nhượng bán. Ông kỹ sư phải thôi. Sau lại nghe nói ông kỹ sư đem lễ vật đến nài với làng và vào miếu bà Triệu lễ bái, xin làng cho khai một khoản nhỏ. Nhưng làng ấy cũng không chịu. Chánh phó tổng, Lý Trưởng và Ngũ Hương là năm chức Việt. hương kiểm, hương mục, hương thơ, hương lễ, hương dịch. Đều là căn bản của hành chánh xã thời ấy, không có ăn lương. Chỉ làm việc trong 3 năm, nếu công vụ thanh thỏa, được phủ huyện đề cử xin thưởng phẩm hàm. Người có học được thưởng tùng cửu phẩm văn giai. Người ít học được thưởng tùng cửu phẩm bá hộ. Rồi tùy theo niên hạn mà cho thăng lần lên. Đó là phần danh. Còn trong hương thôn, ngoài quan thân ra, tổng lý là người có quyền hơn. Mà đã có quyền thì đương nhiên có lợi. Cho nên những kẻ có máu mặt đua nhau làm tổng lý. Khi tôi đến Hậu Lộc, nha thuộc trình rằng, năm trước, quan công sứ Thanh Hóa có tư lên tỉnh nói, lý trưởng nào mãn hạn 3 năm phải từ dịch. Mấy lâu tuân làm như thế, nay trong huyện có đến 30 lý trưởng mãn hạn 3 năm, xin sức cử người khác làm việc. Tôi hỏi, quan sứ dụng ý thế nào mà tư như thế? Nha thuộc thưa, không hiểu. Tôi nói, tôi biết một lần cử lý trưởng, người đắc cử đem lễ vật tạ quan và các thầy. Nhưng tôi mới đến mà cho thôi một lần đến 30 lý trưởng, e có thể mất lắm tay lão luyện, có hại cho chính trị địa phương. Nha thuộc thưa, họ đương làm việc, chắc chưa muốn thôi. Nay quan dạy như thế, họ đều phải tùng phục và biết ơn quan lắm đó. Tôi liền hiểu thị cho các lý trưởng ấy cứ tiếp tục công việc, không cần cử lại. Nếu ai muốn thôi, cứ làm đơn xin từ dịch, tôi sẽ cho thôi. Từ ấy, các lý trưởng ấy cứ tiếp tục công việc, không cử lại. Sau đó, các lý trưởng ấy đem lễ vật và bạc 10 đồng hoặc 20 đồng đến tạ ơn. Tôi nói, tôi có làm chi đâu mà gọi là ơn. Họ nói, chúng tôi thành tâm dâng cho quan để tỏ tình thầy trò thân mật. Tôi nói, tôi cũng trộm lệnh bề trên nhận một nửa để tiêu, còn một nửa các ông đem cho nha thuộc. Họ nói, chúng tôi đã có phần riêng để kỉnh các thầy nha thuộc, xin quan nhận hết cho chúng tôi vui lòng. Trước đám đông nài xin hối lộ hàng loạt ấy, tôi không thể từ chối. Vì tôi mới đến Hậu Lộc, khi thấy họ cho tiền bạc, lòng liêm sĩ không khỏi bị động chạm, nên phải mấy phen chối từ. Chớ lúc tôi ở Phù Cát, Bình Định, thì những món hối lộ nhẹ tội ấy, tôi đã lấy nhiều. Tuy không khi nào tôi đòi tiền ai, nhưng những chánh, phó tổng, lý trưởng, ngũ hương đắc cử, hoặc khi được thưởng phẩm hàm, đều có tạ quan sở tại. Đó là việc bất thường. Còn những lễ Tết, lễ cơm mới tháng 8, lễ tân quan, tức quan mới đến. Mỗi làng một thúng gạo và 3 hay 6 quan tiền, hoặc làng hay chủ tư hát bội thì kỉnh đầu heo cho quan, vân vân. Đó là việc thường xuyên. Người trước bày ra lúc nào không rõ, người sau thấy cũng tiện lợi noi theo, trở thành tục lệ. Tục ngữ nói, phép vua thua lệ làng là thế. Thật sự, một tri huyện có những món chi tiêu rất lớn mà chính phủ không cung ứng, như nuôi lính hầu, lính kéo xe, nhiều khi phải đãi khách ở tỉnh hoặc tòa đến chơi. Hình như Nam Triều xưa kia quan lại lương quá ít. Một tri huyện một tháng chỉ có 10 mấy quan tiền và mấy lương gạo. Đến lúc tôi bổ tri huyện thì mỗi tháng 40 đồng bạc. Nên chính quyền phải dung thứ cho lý hương, làng xã, tiếp tay để phục vụ cho các quan đầy đủ, đặng rảnh rang mà lo việc chính trị chăng. Rồi sau này, tuy lương bổng khá hơn nhiều, song sự lễ Tết đã thành tục lệ, rất khó bỏ mà cũng không ai muốn bỏ. Quan lại có tiền để tiêu thêm, để tết các thượng quan. Lý Hương có cơ hội để đục khoét của dân. Rốt cuộc, chỉ có dân ngu là phải ngửa cổ ra chịu tất cả. Có một lần, hồi tôi còn ở Bình Định, công sứ Fries tư lên tỉnh nói. Vì có đơn nặc danh nói là các quan ở Bình Định ăn tiền nhiều quá, nên quan sứ cho đi điều tra bí mật. Hiện nay đã biết chắc các quan đều có ăn tiền cả. Tự trung ăn tiền nhiều nhất là ông huyện X mà không thích làm việc. Còn ăn tiêu ít nhất là ông huyện Phù Cát mà làm việc được. Xin tỉnh nói với các ông ấy, từ nay về sau đừng ăn tiền nữa. Tôi ngờ ông Fries có ý khéo léo mượn văn thư ấy dằn mặt trước các quan tỉnh đã, trước khi xuống tới phủ, huyện, vì có quan tỉnh nào làm ngơ trước môn hối lộ. Đồng thời với tôi, hay trước sau tôi, có nhiều quan bóc lột dân thái quá để đem cung đốn bề trên. Không ăn được một mình. Thế mà khi dân kiện nay bị phát giác thì phải tự mình chịu hoàn toàn trách nhiệm. Lại có người làm bộ thanh liêm, khi người ta đem cho không lấy, xong cứ tiêu xài sang trọng, khách khứa lưu bù, rồi phải đến hỏi những người khi trước cho không chịu lấy đó để mượn bạc. Ác nổi là mượn gấp 2, gấp 3. Kết cuộc, dân lại còn phàn nàn hơn. Cho nên, những ông quan theo đạo Trung Dung là họ đã cho theo tục lệ, thì cứ dựa tục lệ mà lấy cho đủ tiêu dùng chứ đừng đòi hỏi, xui nguyên dục bị, làm điều quá vô đạo. Ăn hối lộ xấu thật, nhục thật, song cũng có 5-3 con đường hối lộ là thế. Vả chăng, người ngày nay sẽ trợn mắt, cau mày đặt câu hỏi. Thì mình cứ không ăn đi, đã sao? Nói thì ra chuyện quái gở. Chớ sự thật không ăn cũng khó với người cho. Họ sẽ kêu nài, van vỉ, chỉ sợ mình chê ít, mình không thương họ, mình chờ lấy của người cho nhiều hơn. Ở một lò heo tỉnh nọ, các chủ giết bò heo đã tìm cách đổi cho được một ông thú y. Vì ông này thanh liêm, không chịu ăn hối lộ thường trực, để đóng dấu trên bất kỳ con vật mạnh hay đau của họ mang tới. Còn về phần ông Fries có ăn hối lộ không? Tôi không dám trả lời cá nhân ông. Nhưng tôi chứng minh là người Pháp có công làm nhẹ đồng bạc hối lộ nhiều. Vì sau khi cái chính sách thực dân buộc lục soát hết, đem bạc giấy đổi bạc nén, bạc đồng con chim, bạc đồng mũ đầm, thật chất hết sạch sành sanh, rồi còn đổi thêm tiền đồng ăn ba, ăn sáu hiệu Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, với tiền ăn 10 hiệu Thành Thái, Duy Tân đem về Pháp, thì huyết mạch Việt Nam xem ra đã cạn. Chúng tôi có nhặt được đồng hối lộ nào thì chỉ là tờ giấy in, mà giá trị chỉ mỗi ngày một xuống thấp. Lúc ấy, cử lý trưởng đã có đầu trù, tức bỏ phiếu. Ai thắng số được làm. Nhưng quyền ở các thân hào. Thân hào muốn cử ai thì dân theo cử người ấy. Làng A có ông N, nhà khá. Vợ anh và vợ lý trưởng Đương Thứ đều buôn bán ở chợ trong làng. Vì lời nói qua lại giữa đôi bên, vợ lý trưởng có ý lấy địa vị bà Lý, khinh thị vợ N. Bà này tức giận, thúc giục chồng làm cho được lý trưởng. Vừa nghe lý trưởng kia xin từ dịch, ông mừng lắm. Nhưng N biết tộc mình ở làng này mới 4 đời, sợ dân làng không cử, mới tìm cách thân cận với quan huyện và bọn thân hào trong làng. Cứ mỗi lần đi buôn Hà Nội về, N đem biếu cho tôi một vật quý. Tôi không nhận. N nói, con là dân trong hạt, khi buôn bán phát tài phải nghĩ đến quan phụ mẫu thế thôi, chứ con không xin việc gì hết. Tôi nhận và khen anh này là hàng vô vị lợi, ít có thật. Đến lần thứ 3, tôi nghi trong bụng là anh này chuẩn bị cho một việc gì. tôi nhất định không nhận lễ nữa và gạn hỏi mãi. Bây giờ, N mới thú thật là muốn làm lý trưởng. Nhưng vì tộc nó mới nhập tịch 4 đời, sợ làng không cử. Nó đã giao thiệp với các thân hào, thì nhiều ông thân hào nói, hễ quan huyện cho, thì họ sẽ nói với dân làng bầu phiếu cho. Tôi xét ông ta ăn nói linh hoạt, khôn ngoan, mà làng ấy câu nệ như thế thì không hợp lý. Nhưng tình tục xưa nay, biết làm thế nào? Tôi trả lời cho ông ta. Tôi lỡ mang ơn anh, sẽ nói một tiếng với làng anh. Nếu họ không nghe, tôi cũng không biết làm sao. Đến ngày công cử lý trưởng, tôi đến đình làng ấy. N ra cái yết. Tôi nói với thân hào. Anh này có lên huyện vài lần, tôi xét người lanh lợi, có thể làm việc được. Nhưng đã đầu trù công cử thì quyền của dân. Các ông nên xem dân tình có thuận cho anh ta làm thì để làm, không thuận thì thôi, không nên ép dân. Trong số thân hào đứng đây, có một người nói. Anh này có học và thông hiểu việc đời. Duy tộc anh ta mới nhập tịch 4 đời nên có người nghị luận. Nhưng chúng tôi nghĩ 4 đời cũng đã lâu, nên đãi nhau bình đẳng mới phải. Này quan đã xét là người có thể làm việc được, chúng tôi sẽ hiểu lại cho nhân dân. Nếu họ đồng tình, sẽ đầu trù cho anh ấy. Tôi bảo N. Nếu dân thuận cử anh mà anh được làm lý trưởng, thì anh phải ăn ở cho vừa lòng toàn dân. Nếu anh không được dân ủng hộ, địa vị anh không bền vững đâu. Nói rồi, tôi vào chơi nhà một ông hưu quan giao chánh, phó tổng giám sát việc đầu trù. Khi mở ra, N thắng số, được làm lý trưởng. Vợ chồng N đến đình bái tạ quan và mời dân cùng thân hào vào nhà dự tiệc, lại nhờ làng mời cho được quan và đoàn tùy tùng nữa. Tôi nói, vợ chồng chị có mời được cả làng thì quan mới dự. Bà ta thưa, chúng con đã có bò heo và đồ vật đầy đủ, bây giờ xin mời quan lớn và đoàn tùy tùng cùng quý vị thân hào chức dịch trong làng. Sáng mai từ 8 giờ xin mời toàn dân cùng cả nam phụ lão ấu đến nhậu rượu. Chiều nay nhờ làng cho người rao mỏ để toàn dân đều biết. Người ta nói, gái ngoan làm quan cho chồng. Bà này mà là vợ một vị tai mắt, học thức nào đó, thì chắc trong trường tranh cạnh giữa xã hội lớn đã có thêm một đôi chiến tướng. Huyện Hậu Lộc lúc ấy có làng A và làng B kiện nhau giành điền thổ, chỗ giáp giới hai làng. Hai làng đều cậy nha thuộc vận động lo lót với tôi. Tôi nói với nha thuộc, hai làng kiện nhau là một mối lo cho chúng ta. Vì chúng nó ỷ đông, kéo nhau ra cãi, đánh nhau, có khi xảy ra chuyện lớn làm phiền cho huyện. Vả chăng, kiện tụng thì có một bên phải, một bên trái. Mà vụ này là vụ kiện điền thổ, bộ tịch, giấy tờ khó nổi thông suốt. Dân làng thì phần đông không hiểu lý sự, lại có thói quen lo lót, nên dễ bị hiểu lầm. Vậy muốn kết liễu vụ kiện này, thì đối với bên trái ta không nên dụng tình đã đành, mà với bên phải cũng không nên. Vì nếu chúng ta dụng tình mà xử cho bên phải thắng, bên trái sẽ cứ bảo là quan nha áp chế, chứ họ không để ý tới chỗ sai của họ. Chúng ta phải tỏ ra trong sạch khi hiểu dụ, thì họ mới chịu nghe. Nha thuộc nghe phải, rút lui. Hai bên lo huyện không được, đều đến tỉnh lo. Ngày kia, tôi về tỉnh có việc quan. Quan tỉnh hỏi. Nghe làng A và làng B kiện nhau, bên nào có lý hơn? Làng A có lý hơn. Quan tỉnh nói. chắc là quan huyện không dụng tình, nên hai làng ấy đều xuống đây cậy người xin với tôi. Nhưng tôi nói, đợi xét lại đã. Bây giờ quan huyện cứ lẽ phải mà xử, tôi sẽ y theo. Làng B lo tỉnh không được, đến lo với ông P, thông ngôn của tòa sứ. Công sứ hỏi tôi, trong huyện ông có hai làng A và B kiện nhau, ông xử xong chưa? Tôi nói, xin ông cho phép tôi dùng tiếng Pháp hôm nay. Ý tôi nghi viên thông ngôn P của tòa. Công sứ đáp, được, ông nói đi. Tôi nói, vụ kiện ấy tôi xử xong rồi, đã làm tờ bẩm và để hồ sơ lên tỉnh. Nay mai tỉnh xét rồi sẽ thương tòa. Công sứ nói, ông làm việc khá, dân ông ít đến tòa lắm. Tại sao hai làng này cứ kéo nhau đến khuấy tôi mãi? Chắc có duyên cớ gì đây? Tôi đoán công sứ đã nghi tỉnh dụng tình. Vì thế nào làng B cũng đã nói với thông ngôn P là làng kia đã lo tỉnh. Tôi thưa với công sứ, việc điền thổ phải bằng cứ vào bộ tịch. Dân tôi ít học không thông hiểu, nên đến làm rầy quan lớn. Tôi xin chịu lỗi và xin quan lớn thân hành đến đó một phen, cho thấy rõ sự thật mà xử đoán. Như thế họ mới phục tình mà không kêu nài nữa. Công sứ nói, ông nói đúng, tôi sẽ đi với ông. Hôm nào đi, tôi sẽ tin cho ông biết. Từ nay về sau, ông cứ nói bằng tiếng Pháp, khỏi cần thông dịch. Vài ngày sau, công sứ đưa giấy lên huyện nói, sáng ngày 10, công sứ sẽ lên huyện đi với tôi đến xét vụ kiện ruộng đất lôi thôi đã mấy lâu nay. Tôi sức hai làng, mỗi làng làm một sở quan cư tạm thời. Lại sức đem cờ trống và ngựa rước công sứ. Công sứ đổ xe hơi tại huyện, lên ngựa cùng đi với tôi. Công sứ thấy cờ trống, nhã nhạc rước đi coi bộ thích thú lắm. Vì dân không hay rước quan tây, nhất là đi ô tô thì rước làm sao cho được. Đến quan cư làng A một lát, tôi nói, quan lớn nên qua quan cư làng B một lát, kẻo họ buồn lòng. Công sứ bảo đem bộ chỉ dẫn đất ruộng. Tôi nói, dân đã không tin tôi, đến kêu với quan lớn. Bây giờ xin để hai làng đem bộ tịch kêu nài với quan lớn, có thông ngôn dịch lại cho công bình. Tôi bảo hai làng đem bộ đến nại trước công sứ. Sau gần một giờ, công sứ nói với tôi, chúng nó chối cãi ồn ào, tôi chả hiểu tí nào cả. Thôi, quan huyện phải thuyết trình tôi mới hiểu. Tôi đem bộ chỉ từng chữ, nào là bờ đê, nào là con đường có ghi rõ trong bộ. Nói bằng tiếng Việt rõ ràng trước mọi người, do thông ngôn dịch lại. Khi ấy công sứ mới hiểu, ngẫm nghĩ rồi tuyên bố. Vụ này, quan huyện xử đúng lý cả, dân chúng phải tuân theo. Nếu còn kêu kiện nhau nữa, hễ đến tòa bao nhiêu người, tôi sẽ đưa vào tỉnh bỏ tù bấy nhiêu. Nói rồi ra về. Từ đó, hai làng không kiện nhau nữa. Vài tháng sau, nhân tôi đến tòa sứ có việc quan, công sứ bảo tôi, ông làm việc giỏi, lại làm tri huyện lâu năm, đáng được thăng tri phủ. Nhưng tôi không đủ quyền cho ông thăng tri phủ, cũng như các ông công sứ khác đã cử ông nhiều lần mà không được. Vậy tôi cho ông đi tri huyện một huyện lớn nhất ở Thanh Hóa, huyện Yên Định. Ông có bằng lòng không? Tôi thưa, quan lớn có lòng chiếu cố, tôi xin đội ơn. Chừng 10 ngày sau, tôi được đổi sang tri huyện Yên Định. Tôi ở Hậu Lộc mới một năm rưỡi, đổi đi chỗ khác, lòng dân yêu mến. Nhất là Thân Hào, Tổng, Lý, về sau thường lên xuống thăm viếng không dứt. Cũng có khi làm tôi động lòng rơi lụy. Sự đối xử của dân đối với quan ở các tỉnh miền Bắc Trung Việt có khác với các tỉnh miền Nam Trung Việt.